Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 42 với đề tài Mục đích của bức thư, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, từ câu 12 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, từ câu 12 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lại còn, nếu tôi đã viết thư cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là điều đã an ủi chúng tôi. Nhân sự an ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tích, vì anh em thảy điều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của sứ đồ Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai. Sự đáp ứng tích cực của các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô đem đến kết quả nào? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của sứ đồ Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Câu 12. Đầu chương 2, sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích ông viết thư cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô là: vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thư cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 4. Đến cuối chương 7, ông nhắc lại và cho họ biết thêm mục đích của ông viết thư rằng: ấy không phải vì cớ kẻ chịu sự làm trái nghịch. Một bản dịch khác đã dịch là: không vì mục đích hạ người lầm lỗi. Có thể ông muốn nói đến người phạm tội loạn luân trong hội thánh Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, câu 1. Hoặc có thể là một người nổi loạn nào đó trong hội thánh, mặc dù những người phạm tội như thế đáng phải bị kỷ luật. Nhưng mục đích ông viết thư không vì muốn làm tổn thương đến họ hay vạch trần tội họ hoặc biêu xấu họ trước hội thánh. Cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch. Một bản dịch khác đã dịch là: hay bên vực người thiệt thòi. Đó là những nạn nhân bị tổn hại về phương diện tinh thần lẫn thể chất. Nếu ông nói đến trường hợp loạn luân thì người bị tổn thương là cha của người ấy. Nếu người nổi loạn thì người phải chịu trái nghịch là sứ đồ Phao-lô hay một nạn nhân vô danh nào đó. Nhưng mục đích của ông viết thư cho họ không phải để bênh vực những nạn nhân hay cùng với họ trả thù người làm sự trái nghịch. Nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng mục đích của ông viết thư không phải là vì cớ ghét người làm sai hoặc vì cớ bênh vực người chịu hậu quả của người làm sai, nhưng vì động cơ yêu thương họ mà sứ đồ Phao-lô viết thư với lời lẽ thẳng thắn, quở trách những người phạm tội trong hội thánh về những việc làm sai trái của họ và kêu gọi họ ăn năn, cùng an ủi những người bị thương tổn tinh thần lẫn thể chất. Tất cả những gì Phao-lô đã viết trong bức thư đều nhằm mục đích bày tỏ tấm lòng yêu thương của ông đối với họ. Chính vì ông đã dùng phúc âm cứu rỗi mà sinh họ ra trong Chúa cứu thế, ông là người cha tinh thần của họ. nên ông không thể làm ngơ trước những hành động sai trái của họ. Ông làm điều đó không phải để thị uy con dân Chúa tại hội thánh Corinto, nhưng vì tình yêu thương để đem đến ích lợi lâu dài cho họ, thì họ cũng phải hiểu và phải bày tỏ lòng yêu thương của họ đối với ông. Điều đó không chỉ biểu hiện trong lời nói mà còn thể hiện bằng hành động xuất phát từ tấm lòng kính mến ông trước sự chứng kiến của hội thánh và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông tin rằng vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy, Galati chương 6 câu 7. Ông đã gieo yêu thương cho con dân Chúa tại hội thánh Corinto thì ông sẽ gặt yêu thương từ nơi họ. Đó cũng là quy luật tự nhiên và cũng được áp dụng vào lĩnh vực thuộc linh. Bài học áp dụng. Là con dân của Chúa, chúng ta cần học tập nơi sứ đồ Phao-lô trong tất cả lời nói, thái độ, hành động của chúng ta đều phải nhằm mục đích gây dựng tình yêu thương trong cộng đồng cơ đốc và tha nhân, để mối liên hệ giữa anh chị em trong Chúa lẫn người chưa biết Chúa đều được tốt đẹp. Như lời Chúa dạy rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Ephesians chương 4, câu 32. Khi nào chúng ta thấy anh chị em trong cộng đồng cơ đốc cố ý làm những việc mà chúng ta biết là sai, nhưng chúng ta làm ngơ đối với cách ăn ở, cư xử của họ, cứ để mặc họ tiếp tục làm như thế, đó là chúng ta không chứng tỏ tình yêu thương đối với họ và khác nào chúng ta đồng lõa với tội lỗi. Khi chúng ta chẳng làm gì cả để giúp đỡ họ, chứng tỏ chúng ta chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình để được sống an vui, cầu an hơn là nghĩ tới những gì sẽ xảy đến cho họ. Chúng ta cần loại bỏ tinh thần cầu an như thế, mà phải chứng tỏ tình yêu thương thành thật bằng cách chỉ bảo cho người phạm tội biết lỗi lầm của họ, hướng dẫn, giúp họ sống đúng theo ý muốn của Chúa và trở thành người tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, khi chúng ta gieo yêu thương thì chúng ta sẽ gặt yêu thương. Đó là quy luật tự nhiên, không thể có chuyện gieo giống này lại gặt giống khác được. Câu hỏi thứ hai, sự đáp ứng tích cực của các tín hữu tại hội thánh Corinto đem đến kết quả nào? Câu 13. Cảm tạ Chúa vì bức thư của ông đem lại sự ăn năn, thay đổi thái độ của con dân Chúa tại hội thánh Corinto đối với sứ đồ Phao-lô và cải thiện mối liên hệ giữa ông với họ. Bây giờ, khi nhận ra tấm lòng yêu thương trong sáng của sứ đồ Phao-lô, họ bày tỏ lòng yêu mến ông. Khi họ làm như thế, sứ đồ Phao-lô đã nói, ấy là điều đã an ủi chúng tôi. Không có sự khích lệ nào cho bằng được con dân Chúa bày tỏ tình yêu mến chân thành bằng những hành động cụ thể qua sự quan tâm, kính trọng và vâng lời những người đã dẫn dắt linh hồn mình. Điều đó nói lên họ thực sự đã ăn năn và đứng về phía ông. Sứ đồ Phao-lô đã từng được Chúa an ủi trong mọi sự khốn nạn để ông có thể khích lệ người khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 4. Giờ đây, chính họ đã an ủi ông bằng thái độ đáp ứng tích cực của họ. Họ không chỉ khích lệ ông và đoàn truyền giáo mà còn đem đến niềm vui cho chính ông và cộng sự của ông. Sứ đồ Phao-lô nói, nhân sự an ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa. Niềm vui ấy tạo nên sức mạnh khiến ông tiếp tục sẵn sàng tận hiến cho Chúa, cho hội thánh và tha nhân. Niềm vui đó được trào dâng khi ông thấy sự vui mừng của Tích. Đó là họ đã ân cần tiếp đón nồng hậu Tích, là người đại diện của sứ đồ Phao-lô. Vì khi họ làm như thế cho Tích, tức là họ đã làm cho sứ đồ Phao-lô. Điều đó lại càng làm cho ông vui hơn nữa. Phao-lô nói tiếp, vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng, nghĩa là không phải chỉ có số ít người mà hết thảy con dân Chúa tại hội thánh Corinto đều được thay đổi và có thái độ tích cực. Khi tiếp xúc với họ, Tích được khích lệ rất nhiều, khiến cho tâm linh ông được bình an, thư thái. Điều đó chứng minh con dân Chúa tại hội thánh Corinto có chuyển hướng tích cực trong mối thông công gắn bó, yêu thương và vâng phục lời dạy của Chúa qua sứ đồ Phao-lô. Bài học áp dụng. Chúng ta hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với những người lãnh đạo tinh thần, hết lòng chăm lo cho bầy chiên bằng hành động cụ thể qua sự quan tâm, chia sẻ, kính trọng và vâng lời để họ được khích lệ làm trọn chức vụ Chúa giao. Có như thế, chúng ta cũng hưởng được phước hạnh từ nơi Chúa qua họ đem đến, như sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em." Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13, và Hê-bơ-rơ chương 13, câu 17. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận để tránh những lời nói, thái độ hay hành động nào tổn thương đến những đầy tớ chân thật của Chúa. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì kinh thánh rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, đừng chấp một cái đơn nào kiện của một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, từ câu 17 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô cho biết, mục đích ông viết thư cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô không phải để trách phạt người phạm tội hay bênh vực người bị nạn. Ông không đứng về một phía nào, nhưng mục đích viết thư là để bày tỏ lòng yêu thương của ông đối với tất cả mọi thành phần, và ông cũng muốn họ đối với ông như điều ông đã làm cho họ. Cảm tạ Chúa vì họ đã đáp ứng lời dạy của Chúa qua bức thư của ông. Điều đó khiến ông được khích lệ và vui mừng. Khi đầy tớ Chúa hết lòng quên mình để chăm sóc bầy chiên, thì con dân Chúa sẽ đáp lại bằng sự quan tâm, kính trọng và vâng lời họ, vì họ là những người đã tận tình dẫn dắt linh hồn mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, từ câu 12 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 43 với đề tài Lời khích lệ chân thành trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đan chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lê xa ngôi cao xa Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.